Quan Châu Nga Lộc chẳng bảo thầy Mo nào hết. Cánh cửa vừa khép lại, ông ta liền thắp lên một ngọn đèn nữa, hăm hở kéo tờ giấy gần lại, rồi một tay ấn vào mồm mà nghĩ, một tay gãi hết bụng đến gáy, hết đầu đến lưng. Mặt ông Châu hồng lên và lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông ta bắt đầu xét lại mảnh giấy của người thổ Cao Lâm rất cẩn thận. Vì ông biết rằng hiểu được ý tứ của những câu chữ Hán viết trên đó, ấy là phá được cái tường bí mật của thần giữ của và cắt nghĩa rành mạch được các điều kỳ dị xảy ra. Những hình vẽ ngây dại và mấy hàng chữ viết rất tốt, tuy bị nước thấm làm hoen nhòe, song vẫn rõ ràng lắm. Nét mực cũ đã ăn sâu xuống mặt giấy ướt và dày. Hình bên trái vẽ một người áo cọc quỳ lên, hai tay cầm một tờ giấy, giơ thẳng ngang mặt như một người đọc sớ. Ông Châu đoán có lẽ ý bảo phải trân trọng giữ lấy và theo những lời mầu nhiệm của mấy hàng chữ Hán kia. Bó đuốc vẽ ở bên trái, ngọn lửa cháy và bốc khói lên, chắc hẳn chỉ về sự tối tăm, hiểm hóc trong hang thần. Hoặc ý bảo phải tìm xét cho hiểu thấu những nghĩa ẩn trong mấy câu kia. Mấy câu mà người thổ Cao Lâm gọi là những lời thần chú. Ông đọc qua một lần mấy hàng chữ nho, rồi ông đọc lại lần thứ hai và lần thứ ba. Làm như cứ nhắc lại như thế thì sẽ thấy cái nghĩa ẩn trong đó. Miệng có hai răng, ba chân, bốn tay, mày vào trăm chân, mày lên ba tay. Tên mày là đá, đá sinh trứng đá giữ của, mày có sức mang, mày giàu, mày chết. Những câu kỳ lạ đến nỗi đã làm là trông ngờ là lời thần chú thực. Nhưng không có lẽ, nếu phải lời thần chú thì tên Nùng Khai đã học thuộc tất nhiên không đến nỗi chết. Ngay sau khi ở hang thần chạy ra. Quyết nhiên, đó là những lời bí mật. Có nghĩa hẳn hoi, nhưng cái nghĩa ấy phải dùng hết tâm lực và trí sáng suốt mà tìm thì mới thấy được. Ông lẩm bẩm nói để tiếp theo những ý tưởng vừa rồi. Bọn quan tàu quỷ quyệt lắm. Cũng là một thứ lời di lại, mà một đằng thì là những câu dặn dò để tìm ra của. Còn một đằng thì lừa cho người ta mắc phải những cái nạn gớm ghê. Nhưng ta không mắc lừa đâu. Ta không nông nổi, u mê, như bọn con cháu nhà họ Hoàng. Tưởng đây chỉ là những câu có quyền phép mầu nhiệm. Không, ta biết. Rồi ta sẽ tìm cho ra cái nghĩa kín. Ta sẽ khám phá cho kỳ được mới nghe. Ông lại hơi mỉm cười, vì nghĩ đến cái độc kế mấy trăm năm nay sẽ bị ông hủy đi mất, mà cái kho của kia tất xé về tay ông. Miệng có hai răng, ba chân, bốn tay. Có lẽ đó là tả hình dáng thần giữ của chắc. Không phải. Ta không được tin đến thần giữ của cũng như không được tưởng những câu này là thần chú. Vì nếu thế thì không bao giờ tìm được mối dây. Miệng có hai răng, ba chân, bốn tay. Lạ. Mày vào trăm chân. Mày lên ba tay. Quái. Ai vào? Ai lên? Sao lại trăm chân? Sao lại ba tay? Tên mày là đá. Đá sinh trứng đá. Đá sinh trứng đá. Trứng đá giữ của. Có lẽ họ để của ở dưới hang đá chắc. Mà sao lại gọi là trứng đá? Trứng đá giữ của, mày có sức mang. Mày giàu, mày chết. Ông càng đọc càng nghĩ, càng thấy mờ ám thêm. Chợt, có một ý kiến thoáng qua. Ông bèn xoay tờ giấy vuông đủ bốn chiều, đọc từ trên xuống dưới, rồi đọc từ dưới lên trên, lại đọc ngang từ phải sang trái và từ trái sang phải. Nhưng cũng vô ích. Mấy hàng chữ tốt như cắt, vẫn chờ chờ giữ cái bí mật cùng với hai cái hình vẽ lạ lùng. Ông Châu thử ôn qua lại các bộ truyện cổ mà ông đã xem. Nhớ lại những sự tích chép ở trong ấy. Bao nhiêu án ly kỳ xảy ra đời trước, cùng với bao nhiêu phương pháp cổ nhân dùng để tra ra, ông Đào đem ráp vào việc cắt nghĩa tờ giấy này. Ông thấy từ cổ chí kim, không bao giờ có những cái khó hiểu hơn, mà đến những việc tương tự như thế cũng vậy. Hai ngọn đèn dầu lạc vẫn thi nhau sáng, cùng nhau như nín lặng để xem ông Châu nghĩ ngợi trầm ngâm. Ông ta ngồi trên giường gỗ, trước án thư, khuỷu tay chống bên cạnh một cái đế đèn, nắm tay thì ấn vào mồm, đăm đăm như đang tìm gỡ một nước cờ bí. Lông mày nhíu lại một cách dữ tợn, hai mắt nhìn muốn thùng tờ giấy để trên bàn. Lúc ấy vào đầu chống canh hai, nhưng có lẽ ông Châu quên cả thời khắc. Trong cái phòng ấm áp kín đáo ấy, ngoài ông ra lại còn Tôn Nang là cô thiếp yêu quý vào đó chầu trực chăn gối đã lâu. Cô chưa hề thấy Quan Châu chăm chỉ miệt mài với việc quan như thế bao giờ. Cô ngồi ghé vào một chỗ, lặng thinh, nghe tiếng quan lầm bầm, rồi lại im, nghe các tiếng buồn tè trong lúc canh khuya, rồi cô sẽ dựa vào vách mà thiêu thiêu ngủ. Chốc chốc, ngọn đèn lại nhô cao lên, rồi khẽ co thấp xuống và nhảy chập chờn. Ông quan thổ không nói qua một lời gì, nhưng hình như ông nghe thấy tiếng suy nghĩ của mình rõ rệt, nói trong giữa khoảng tịch mịch sâu xa của đêm tối. Bỗng chốc, đồng hồ bên tường rò một giọt lạnh lùng vào giữa thời gian. Cùng một lúc, móng tay ông Châu vô tình cạo xuống cạnh án thư, nghe như tiếng mọt gặm. Có lúc ông ngáp lên một cái, nói khẽ mấy câu nghĩ ngợi trong trí, rồi lại trầm ngâm, đắm đuối, tìm những nghĩa ẩn nó chưa chịu hiện hình. Dưới chân tường tiếng chuột rúc rích chạy qua, làm vành tai con mèo yên lặng. Ngoài sân, mấy con ngựa buộc trong chuồng tối đập chân xuống đất xôn xao. Một trận gió làm cót két cành tre, văng vẳng sau thềm. Tiếng lá reo và tiếng sâu dế rì rì trong bụi rậm. Mày tên là đá, đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của. Cái đầu mối ông mong gỡ được, càng tìm càng thấy bối rối thêm. Đã hơn một trống canh rồi, mà những chữ này cùng với thằng người quỳ và bó đuốc vẫn cứ nhảy nhót hoài trong tâm trí của ông quan thổ. Lúc ấy, cô thiếp của ông ngồi dựa ở bên tường kia đang há mồm ra ngủ kỹ. Hai chân cô duỗi thẳng trên bộ ghế ngựa, bàn tay đặt ngửa trên đùi. Đầu vẫn chưa bỏ cái khăn vuông chàm. Trên mặt hiện ra vẻ ngây ngô và bình tĩnh. Trái lại, trên mặt quan ông đầy những vẻ lo nghĩ lẫn với vẻ bực mình. Bao nhiêu tâm lực ông đem ra hết mà vẫn không tìm được ra mối manh gì. Ông đọc lại những câu kỳ dị. Miệng có hai răng, ba chân, bốn tay. Mày giàu mày chết. Không biết đến mấy trăm lần rồi. Nhưng cái trí sáng suốt của ông hình như không đủ lực trước cái đêm tối vô cùng của sự bí mật. Cái cằm vuông của ông nổi cả xương và gân lên. Hai má và hai tay ông đỏ như bị nướng vào ngọn lửa đèn gần đó. Lần này ông không đọc bằng mắt nữa. Ông lẩm nhẩm như người làm tính. Đá sinh trứng đá, trứng đá giữ của, mày chết. Mày giàu mày chết. Miệng có hai răng, miệng có hai răng, miệng có hai... Tiếng ngáy bên tường cứ rờn rợn họa theo. Cô vợ trẻ của ông quan già đang vơ vẩn trong giấc mộng. Bỗng một tiếng bằn gắt, theo một nắm tay đập mạnh lên bàn. Mẹ tháo mư! Ông Châu vút giấy quay lại đằng sau. Tô Nàng đã tỉnh dậy. Ông Châu thấy cô ta thì ngạc nhiên hỏi. Ô kìa, thế ra nàng không đi nằm à? Cô thiếp đã đứng xuống đất, kéo hai nắm tay ra sau mang tai, ưỡn ngực cao lên, ngáp rồi ọn ẹn nói. Nàng có đi nằm mà,
Nhưng nàng còn đợi Quan Châu. Quan Châu chưa ngủ, nàng cũng chưa ngủ. Quan Châu sao thức lâu thế?
Bấy giờ ông Quan Thổ nghe chừng đã mệt lắm, vì đã hết sức đem cả tinh thần ra để nghĩ ngợi đến gần hai trống canh rồi. Cho nên cái mình êm ái của cô hầu non với cái thú đầm ấm trong chăn đã khéo quyến rũ ông đi nghỉ. Ông Châu lại bên án để tắt bớt đèn đi. Chả thấy chén nước uống thừa đổ ướt cả tờ giấy. Ông vội cầm lên, thấm vào tập đơn từ, cho cáo, rồi nhân ngọn đèn đấy hơ lên cho khô. Hàng chữ Hán và hai hình vẽ hai bên càng nổi rõ ở trên ngọn lửa, tạt đi, tạt lại. Bỗng nhiên, ông Châu kêu lên một tiếng, rồi giáp cả hai ngọn đèn lại mà hơ tờ giấy lên. Ở giữa mảnh giấy hồng hồng, ông thấy một khoảng tối hơn. Một tia sáng vừa soi qua trí ông. Ông nghĩ ngay đến một câu chuyện cũ. Phải phải, ông lẩm bẩm nói, cũng giống như chuyện tờ di chúc trong bức tranh. Phải rồi, cầm giấy giơ ra trước mắt mà đọc. Mà bó đuốc lửa cháy ở sau tờ giấy. Nó bảo mình đốt lửa mà soi. Mà mình cũng như anh huyện quan kia, mình ngốc thực. Thế rồi ông không hỏi gì đến cô thiếp nữa. Cô ta chẳng hiểu gì cả, đứng dương mắt thực to mà nhìn. Ông Châu ngồi xổm lên giường, hai tay vừa run vừa dớp nước trên bàn vào mảnh giấy, rồi cẩn thận bóc chẻ nó ra làm đôi. Một miếng giấy vuông sắc trắng hơn, dán áp vào nửa giấy thứ hai và bong ra gần hết. Ông Châu cầm soi lên ngọn lửa thì thấy chi chít những nét chữ nhỏ nằm hỗn độn. Ông xem kỹ thì biết mảnh đó là một tờ giấy rộng mỏng và gấp làm tư. Ông phải hết sức cẩn thận mới lấy móng tay bóc mở được ra. Vì tuy nó cũng dai, nhưng theo với hai mảnh ngoài bị nhàu và thùng rách lố chỗ. Trong tờ giấy mới này viết chữ đầy gần hết. Nét chữ cũng tốt và rõ như tờ áp ngoài. Ông Châu đọc những lời này. Hàng vằn rú trông như cái mồm có hai răng. Ba thước nói là chân, bốn thước nói là tay. Mày đo từ cửa hang vào 100 chân, rồi mày đo trở lên một tay, thì sẽ thấy chữ tên của mày là Thạch. Đào từ chữ Thạch xuống, sẽ thấy một cái hang nữa, mang những hòn đá hình nhẵn như trứng. Đá này giữ kho của đó, nhưng không được lấy sức mà mang, vì mày tìm thấy vàng, nhưng mày chết. Bên cạnh những dòng chữ này, còn một đoạn chữ nhỏ hơn và viết đá thảo. Phải dán giấy này như cũ, mang theo trong mình cho đến khi vận hết của trong văn rú. Nếu trong hang không có dấu vết tìm đào, thì về sau tìm đến nhà con cháu họ Hoàng mà thường cho họ 5.000 vàng. Nếu thấy có người chết và có chỗ đá lở thì phải cẩn thận mà hết sức tránh sự báo thù của họ Hoàng. Sáng hôm sau, ông Châu Nga Lộc xuống dưới nhà sớm. Người thổ Cao Lâm còn lý bì ngủ trên một cái chiếu cói. Mấy người đầy tớ thức dậy thưa rằng hắn cứ mê man nói đến những hang, những núi, những người chết với người thắt cổ suốt đêm, nên không ai ngủ được yên, vì ai cũng sợ. Ông quan thổ gật đầu bảo cứ để cho hắn nằm đó, rồi quay lại dặn 4-5 người đàn ông đang ở ngoài sân đi vào. Chúng mày ăn cơm thực nhanh, rồi sắp sửa đi theo tao có việc cần. Cầm đuốc, cầm dao, cầm dây, mang xẻng cuốc với đóng 6 con ngựa. Mọi người biết là có việc quan hệ lắm, vì không mấy khi Quan Châu dậy sớm như thế mà lại ăn mặc gọn ghẽ hẳn hoi. Mình ông vẫn áo bông chàm thắt ở ngang lưng, chân đi giày, đôi bí tất xanh kéo lên bó lấy ống quần, ngoài cùng lại quấn thêm một lần nịt vải. Bấy giờ ông đang chít lại cái khăn nhiễu lớn và đứng đợi xem người ta đóng ngựa. Ngoài sân mới tù mù sáng. Mấy con vật thấy người vào chuồng thì đập chân xuống đất và phì thở rất mạnh. Ông Châu bảo họ hăng lấy cỏ cho ngựa ăn. Dưới bếp lửa cháy to, chiếu lên mặt sân một dải ánh sáng mập mờ và lay động. Ông Châu giục người dưới bếp thổi mau cơm lên. Những người còn sùm sụp đắp chiếu ngủ ở trong xó hiên, nghe tiếng ông nói to, đều lục đục trỗi dậy. Rồi người thì đi mở cổng, người thì vào bếp, người thì ra đằng sau, làm náo động cả cái cảnh lạnh lùng buổi sáng.
Lúc ông quan thổ cơm nước đoạn, ở nhà trên lại đi xuống, thì mấy người bộ hạ cũng đã ăn uống xong và đứng nai nịt ở bên 6 con ngựa yên cương cẩn thận. Trong này kín gió mà còn thấy giá lạnh, thì ở bên ngoài tất tét hơn nhiều. Ông Châu lấy một cái khăn vải chàm to, bịt kín lấy 2 tai và thắt xuống cằm. Ông đeo một thanh gươm lớn mà ông vẫn mang theo trong lúc đi xa và đội một cái nón đan to vành đá cũ. Ông đứng trước khung cửa giữa khoảng ánh sáng đo đỏ của ngọn đèn yếu đuối bên trong và dặn người nhà phải giữ người thổ Cao Lâm lại cho đến lúc ông trở về. Rồi ông bước ra, lên yên ngay tự trong sân để cho mấy người theo hầu dắt ngựa ra khỏi cổng. Trời mới tang tàng sáng, sương xuống dày quá, đến nỗi không trông thấy được nhà cửa ở dưới chân đồi. Người ta bị cái thứ không khí ẩm thấp, lạnh lùng ôm bọc lấy và thấy mình cách biệt với người đi bên cạnh. Ông Châu quay lại bảo 2 tên bộ hạ đi lên trước, còn 3 tên kia theo sau. 6 người cưỡi ngựa hàng một như ngồi ở trên mây, cứ thuộc lòng lần qua con đường nhỏ hẹp mà ra khỏi Châu Nga Lộc. Người đi đầu không biết nên rẽ lối nào, dừng lại hỏi. Ông Châu bèn chuyển ra một cách dõng dạc. Cứ thẳng Mạn Văn Dú mà tiến lên. Ông có ý xem mọi cử động ra sao, nhưng mọi người đều lặng im, lại không ra dáng lấy làm kinh lạ. Cái lệnh ông Châu bấy giờ mới truyền xuống, nhưng họ đã đợi nghe từ lúc mới bước chân ra. Và lại họ là những người có can đảm và rất trung thành. Tuy họ cũng tin và sợ những cái ghê gớm của hang thần, nhưng họ lại tin và sợ cái oai của Quan Châu chẳng kém. Giá thử bị sai phái đi vào những nơi nguy hiểm như thế, thì họ còn sẵn lòng ngần ngại, nhưng bấy giờ lại có cả Quan Châu cùng đi. Không ai nói qua một lời nào. 6 cái đầu cùng chăm chú cúi trông xuống khoảng đất phía trước vó ngựa. Chung quanh đều mờ mịt, không trông rõ được vật gì. Đi khỏi những tầng ruộng rạ cụt gần xóm làng, thì những đồi đất chen nhau ở trong đám sương lần lượt hiện ra, rồi lại lần lượt biến mất. 6 người càng tiến, thì trời càng thêm sáng. Sương đặc cũng dần dần loãng thêm. Đường lối đã trông rõ. Người thứ nhất ngoảnh lại đã thấy mặt người sau cùng. Họ bèn vào nhau thúc ngựa chạy nhanh, cho chóng tới nơi và cho quên rét. Được già nửa đường, thì núi Văn Dú mới thấy hơi lờ mờ ở sau cái màn hơi trắng đục. Đường lối đi rất khó, vì họ chọn toàn nẻo tắt. Phải qua 2-3 rặng rừng cây thấp và sơ xác, và lên xuống 5-6 dãy đồi đất liền nhau. Bọn đầy tớ Quan Châu chưa một lần nào dám hỏi ông ta xem đến Văn Dú làm gì. Nhưng ông ta cũng cắt nghĩa cho họ biết rằng đến Văn Dú trước hết để khám phá những chuyện bí mật, sau để tra xét những án mạng xảy ra ở đấy. Nhưng cái cớ chính mà ông không nói đến là đi tìm vàng. Lúc bọn ông Châu đến chân núi Văn Dú thì đã vào khoảng giờ thìn, tầm 8 giờ sáng. Đỉnh núi vẫn như bị sương ăn, mà thân núi cả ngang trông lù lù đen, có vẻ hầm hầm tức giận. Quan Châu ngẩng lên trông, rồi đưa mắt từ bên phải sang bên trái, chú ý nhìn từng cái kẽ núi lá cây chen rúc, cho đến những gân trắng rất lớn vạch theo chiều thớ núi, nổi lên trên mặt đá màu xám xanh. Ông quan thổ xuống yên cùng 5 người bộ hạ, dắt ngựa đi từ sau lưng ra trước mặt núi, rồi buộc dây cương vào 4 gốc cây mọc gần nhau. Đoạn ông tuốt gươm ra, cẩn thận từng bước tiến lên, và bảo trước cho mấy người kia biết có người khách chết treo, để họ khỏi sừng sốt. Ông Châu trông thấy người thắt cổ trước nhất. Nó ẩn hiện trong những cành lá nhỏ, và thấm ăn màu với bộ quần áo chàm. Đến gần xem, thì mặt với bàn tay, bàn chân của người khách đã xám xì, lại nhợt nhạt vì bị mưa dầm, sương đượm đã lâu. Đằng sau đám cây mữu với bức tường vỡ là cái hang thần mà ta đã biết. Ông Châu nhìn người thổ già nằm ở một phía, nhưng không chú ý Bằng nhìn hai hòn đá cao mọc trước cửa hang, ông nhớ đến câu: cửa hang Văn Dú trông như cái mồm có hai răng, và nghĩ trước đến cách vào hang xem xét. Nhưng ông quay lại để khám người khách đã. Ông lấy gươm, khiến bảo mấy người đứng đằng sau ông tiến lên rẽ đám cây lá dưới đất, rồi ông bước đến bên cây bàng trụi. Ông đã tưởng cái thây chết sẽ xông nặc lên những mùi ghê tởm, nhưng lúc ấy ông chỉ ngửi thấy mùi ẩm mục của muôn nghìn cây lá cao ngất và xanh um. Nhìn kỹ thì phía mặt bên kia của người khách, cùng với phía sau gáy và vai tay phải bị rỉa bè bét, mần thịt đỏ nhợt như ruột củ nâu non. Ông Châu đưa gươm lên cắt cái dây thừng thì một vài con quạ vùng lên bay mất. Lưỡi gươm sắc vừa mới cứa, cái thây nặng nề liền rơi trên mặt cỏ, hai gối gấp lại trước nhất, rồi đầu đâm gục xuống cạnh chân bức tường. Mấy người lại đứng súng quanh ông, cúi nhìn xem. Ông Châu sai lật ngửa cái thây ra, đất, cỏ úa và lá ướt dính vào má, vào mồm và đuôi một con mắt trắng dã. Người chết trông mặt đầy, vào khoảng 35-40 tuổi, cặp môi trên râu lún phún, miệng hé mở, hai hàm răng trắng cắn chặt lấy nhau. Ông Châu xem ra thì biết người ấy bị giết, chứ không phải quyên sinh. Cái dây thừng ở cổ thắt chịt vào như có ai bám lấy chân người khách mà lôi xuống. Ở phía dưới cổ, gần xương đòn gánh, lại có một vết đâm sâu rộng và sâu. Ông Châu toan bảo cởi hàng cúc áo của người khách ra, nhưng sau lấy mũi gươm, rạch xuôi xuống. 3-4 lượt áo đã phanh mở, mà trông như vẫn còn áo trong, vì bụng và ngực người khách đen xám như chàm. Ở hai bên sườn người này, bọn ông Châu lại tìm ra được vết 4 nhát dao đâm nữa. Những vết đâm ấy cũng như vết trên cổ, sâu và rộng bằng 3 đốt tay. Hình như người khách bị giết bằng một thứ đoản kiếm. Hơn một phút đồng hồ, ông Châu đứng lặng, cúi đầu trên cái thây ma ngẫm nghĩ, trước 5 bộ mặt sợ hãi của bọn người theo hầu. Cái cảnh tượng kỳ quái đến nỗi khiến họ không nói được lời nào. Và có lẽ trong bụng họ không kịp nghĩ và không kịp hiểu chi tiết. Mấy người tự nhiên đứng sát với nhau như cùng thấy cái cần phải đồng tâm, hiệp lực. Họ nhìn ông quan thổ như có ý hỏi, nhưng ông ta cũng lặng thinh. Gió thổi rung cành cây, làm rụng lác đác những giọt sương trên lá. Bỗng chốc, lại thấy giọng thảm thê của mấy con quạ núi quen thuộc, nơi hoang vắng, vừa bay ngang trời, vừa kêu. Thôi, để nó đây, bây giờ đi đến hang núi. Tiếng ông Châu nói hơi run run và hơi khản. Ông hắng giọng rực một cái, rồi nói to hơn. Thôi, đi ra. Tiếng vang của quả núi đáp lại một cách rất dị thường và khiến cho cả người nói lẫn người nghe cùng có những cảm giác lạ. Ông Châu vừa bước ra vừa truyền. Thằng Non, thằng Dương, theo tao đến khám Nùng Khai. Còn 3 đứa kia sắp sửa đuốc, dao, dây để vào Văn Dú. Bọn 5 người thấy ông Châu lúc bấy giờ oai nghiêm như cái gươm ông cầm ở tay. Mỗi tiếng ông nói ra, ở chỗ này họ đều coi như lời thần thánh. Trong lúc 3 người chia tay nhau mấy bó đuốc và mấy cuộn dây dài, thì ông Châu với 2 người kia đi lại bên cái xác khô của ông già thổ. Xác Nùng Khai nằm hơi nghiêng, đầu trở vào phía hang, cánh tay trái đè dưới mình, cánh tay phải khuỳnh vào đưa lên trên không, cứng như que củi gãy. Ngón tay và ngón chân đều rút quặp lại, chân trên duỗi thẳng, chân dưới hơi co lên. Bộ mặt xám nhăn nhó trông rất xấu, mí mắt nhắm không liền, miệng há cứng ra, lưỡi rụt vào họng. Ông quan thổ xem kỹ hai tay hắn, thì thấy quả như lời người thổ Cao Lâm thuật. Khắp bàn tay rớm những vết máu rất nhỏ, bấy giờ đã hóa thâm. Ông sai cởi áo người chết ra xem còn thương tích gì khác nữa không. Nhưng ngoài những sẹo to ở cánh tay và gần vú, sẹo của những vết thương khỏi đã lâu lắm thì không còn thấy gì. Ông lần túi áo trong của Nùng Khai thì lấy ra được một mảnh giấy cũ và nhàu. Trên giấy vẽ đường lối đến Văn Dú và biên những câu giống in như mấy câu ở mảnh giấy vuông hôm trước. Hai cái hình vẽ phóng ở hai bên trông vùng dại hơn hình mẫu. Ông cầm giấy soi lên ánh sáng thì không thấy gì lạ. Ông lẩm bẩm nói một mình. Thì ra chúng nó cũng không ngờ gì, nên chúng nó tưởng rằng cứ chép lại những chữ trên mặt tờ giấy kia là đủ. Chúng nó chết là phải lắm. Đến ta là người trí thức, mà nếu không vì một sự ngẫu nhiên, thì đời nào hiểu được cái mưu ghê gớm của người Tàu. Huống hồ chúng nó lại chỉ học thuộc lòng những chữ vô lý ấy, mà dám xông pha vào đây. Ông còn đang gật gù, như nhận ra một lẽ gì mới nghĩ, thì ba người bộ hạ đưa cho ông xem một bọc quần áo mà họ đoán là của người khách chết treo, cùng với một bức địa đồ đã gần nát. Ông cầm lấy xem, rũ những áo ướt trong bọc, tôi đứng lặng lặng. Bọn người theo hầu trông thấy cái suy nghĩ sâu xa ở cả trên những răn trán, trong hai con mắt dưới lông mày và ở cái miệng măm mắm của ông Châu, rồi ông lại gật gù. Phải rồi, ta đoán không sai. Người này quyết là con cháu của viên quan Tàu. Nhưng sao bây giờ nó mới sang đây? Ta có thể ngờ là mảnh giấy di chúc kia khi đem sang Tàu đã phải thất lạc đi nhiều lần, hoặc là bị tay kẻ khác chiếm mất, đến nay mới lại tìm thấy. Nhưng cái đó cũng không căn cứ vào đâu. Chỉ phải xét xem ai đến đây mà giết người kia. Mà kẻ giết người ấy sao lại giết hắn một cách lạ lùng như thế? Cái chết của người khách với của Nùng Khai này cùng bí mật như nhau, nhưng mỗi người chết một cách ghê gớm khác. Ta đọc tờ giấy hôm qua thì có thể đồ rằng Nùng Khai chết vì những hòn đá giết người. Nhưng hòn đá này vì đâu mà giết được người? Ta cần phải dò xét cẩn thận mới biết được. Rồi ông móc túi lấy ra tờ giấy mỏng ông tìm được ở trong mảnh giấy vuông của người thổ Cao Lâm. Ông không đọc một chữ nào vì ông đã thuộc hết. Ông chỉ tự hỏi. Người khách thì chết ở kia. Vậy à, ai đem mảnh giấy vuông vào trong hang? Trong hang có những ai? Những gì? Mà Nùng Khai làm thế nào lại lấy được ra rồi chết? Ông quan thổ nói câu sau cùng to lên, và mắt ông vô tình nhìn vào mắt một người trong bọn bộ hạ. Họ không biết nói gì, chỉ dương to mắt nhìn nhau. Ông Châu bèn đứng sững lên, vứt cái áo của Nùng Khai lên cái xác nằm trơ đó, rồi ông bảo đốt đuốc và sắp dây, sắp xẻng cuốc để vào hang thần. Trước khi bước chân lên, ông đứng lại một lát, cố thả tầm mắt soi vào cái khoảng đen tối trong hang. Mặt ông hơi có dáng lo ngại và nghi ngờ. Ông biết rằng ông sắp dấn thân vào trong những sự quái lạ phi thường, nhưng ông cũng trấn tĩnh lại ngay được. Sáu bó đuốc đã cháy lên bùng bùng. Ông cầm lấy một bó nhìn năm người bộ hạ rồi truyền. Bây giờ đi vào hang. Năm người này thực là những người có can đảm bằng thép, rèn bởi cái oai quyền và cái chí cương quyết của Quan Châu. Họ cầm đuốc giơ cao lên. Hai người đi trước, ba người đi sau, bình tĩnh cùng với ông Châu bước vào hang Văn Dú. Bóng lửa đã khuất vào trong đám tối đen khôn cùng. Ngoài cửa hang, cây cối lại vẫn giữ cái vẻ hoạt động vô tình và lạnh lẽo như hôm trước, như lúc hai người tổ Châu Cao Lâm mới bước tới. Duy có khác một điều là thây người khách đã thôi lủng lẳng ở dưới cây bàng, và trước hang thần thêm một người nằm chết.